ở bên đây là một, ở bên đây cầu có rất nhiều người họ phải đi qua cái cầu này kia, mà cái cầu đó đi mỗi lần dịp một người mà không, mỗi lần một người không phải nhiều người, mặc dù có rất nhiều người muốn qua cầu, nhưng mà rồi thưa quý vị, họ phải đứng một hàng, một hàng một kia và đi. Giờ bên đây họ đứng lộn xộn với nhau, nhưng mà khi họ qua cầu họ phải thắp hàng một, thì tại sao nó có hàng một đó? Cái cây cầu đó thắp là hàng một, ví dụ như cái ngã chấp của chúng ta, mặc dù chúng ta có khi làm thiện có khi làm ác, nhưng mà vì cái ngã tính của chúng ta nên đời sống của chúng ta nó giống như đi qua cầu, nó chỉ đi một lần được một người, thì do đời sống do cái ngã chấp như vậy nên cái kiếp tới của chúng ta đó, thì một lần chỉ được có một cái việc, nó thành ra là người ta người người sau. Và cái nghiệp khởi đầu đó gọi là kiếp sanh thức, hay là cái nghiệp của tục sinh. Có nghĩa là như vậy, nói theo một cách khác thì ngày hôm nay quý vị đến chùa để có một khóa tu học, và cái nghiệp của quý vị tu học ở đây đó, nó có thể sanh ra cái quả, và cái quả sanh về sau quý vị là một người rất có trí tuệ, một người bởi vì là người học pháp. Nhưng mà rồi chiều nay hay là tối nay chúng ta ra đường, chúng ta có chuyện gì gây gỗ với người khác, chúng ta nói người khác nặng lời, hay là chúng ta về chữ cha mắng mẹ, thì chúng ta cái gì đó nó cũng có cái tiềm lực, nó giống như nó có đủ cái hạt giống để cho chúng ta sanh là một người về sau nhiều cái quả khổ bởi vì tội lỗi chính của mình. Rồi quý vị nhớ năm bảy năm trước đây chúng ta cũng đã từng dân y, thì chúng ta cũng đã từng làm việc này việc khác. Như vậy có nhiều cái nghiệp mà nó có khả năng để dẫn chúng ta đời sau đi tái sinh. Tuy nhiên không phải tất cả các nghiệp nó đều tổ quả trong cái kiếp sắp tới chúng ta, mà chúng ta gọi là sanh báo nghiệp, mà nó có ba trường hợp, mà ba trường hợp đó nó được đi trong cái cầu, mà cái cầu qua xong cái cầu đó chúng ta gọi là những giây phút cuối cùng của đời sống. Giây phút cuối cùng đó là giây phút quyết định mà kiếp tới chúng ta sẽ làm như thế nào. Ở trong kinh điển, Đức Phật này có ví dụ như vậy, là một đàn bò đó, mình dứt trong cái chuồng, khi mở cửa ra thì con bò rồi, mình cửa dứt thì con bò ra đi ra, dạ, không phải con bò mạnh, không phải con bò yếu, mà con bò nằm ở phía cửa thì sẽ đi ra. Thì trọn cả đời sống của chúng ta đó, và tất cả những việc nào chúng ta làm đó, đều quyết định bởi cái giây phút cuối cùng, tức là giây phút chúng ta sắp chết, dạ. Cái giây phút cuối cùng đó, nếu là ý niệm thiện thì chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới an lạc, và nếu là cái tâm niệm bất thiện thì chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới khổ đau. Bây giờ quý vị hỏi rằng nếu như vậy thì quá dễ, cứ suốt cả cuộc đời chúng ta cứ làm ác, từ giờ phút cuối cùng thì chúng ta hãy giữ một cái ý niệm rất là thiện, như vậy chúng ta đã siêu sanh rồi. Thì nói vậy thì nó dễ thưa quý vị, nhưng mà nó có hai điều nó không dễ. Điều thứ nhất là cái người càng gần với cái chết thì con người nó càng thành thật với chính bản thân. Khó có người nào suốt cuộc đời làm ác mà lúc chết là họ không nhớ đến làm ác. Cũng như nói như vậy thì chẳng khác là giống như là quý vị nói là chúng ta cứ ráng đi chơi và đã, rồi giờ phút cuối cùng đi thi rồi học tài thi mà rất đậu, thì thiệt ra cái chơi hoài thì tới giờ thi cũng khó mà học giỏi, cũng khó mà điểm cao lắm. Mặc dù có những người rất là xuất sắc và có những trường hợp rất là ngoại lệ, nhưng mà không phải lúc nào cũng học tài thi mà hết rồi. Nhưng vì cái lần cuối cùng đó nó được ảnh hưởng bởi ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó ảnh hưởng tới gì, cái gì mà chúng ta gọi là thói quen, thói quen mà gọi là thường nghiệp, quán nghiệp. Như bây giờ quý vị đi dạy học, hay là quý vị làm nghề kế toán, hay là quý vị làm nghề computer, hay là hàng ngày quý vị đi chùa và lại Phật, vân vân, tất cả các điều nó tạo chúng ta một thói quen. Yeah. Cái thói quen đó trong những giờ phút lâm chung là cái gì mà chúng ta nhớ đó. Yeah. Đó là chúng ta gọi là thói quen. Hoặc giả là một yếu tố khác chi phối là trong đời sống chúng ta có làm cái nghiệp gì rất là nặng mà đạo Phật gọi là trọng nghiệp. Nói về việc thiện thì chỉ những việc tu thiền, hay là có một lần nào đó cái gì bố thí là lễ dân y, hay là bố thí cho một người nghèo mà rất là cảm động chẳng hạn. Cái nghiệp là cái nghiệp mà bỗng nhiên do cái duyên nghiệp nào đó trong giờ phút cuối cùng một người sắp mất tự nhiên mà gặp một vị sư, hay là gặp Đức Phật, hay là gặp một người bạn cũng có thể kinh chẳng hạn. Thì dù rằng cả đời của người đó không bao giờ biết Phật pháp, hay cả đời người đó làm ác, nhưng mà vì cái duyên quá khứ, vì cái duyên may nào đó, và giờ phút cuối cùng người đó lại gặp được cái hoàn cảnh như vậy, thì họ cũng có thể có nhờ chót họ ra đi với một cái tâm niệm rất là an lạc. Và ngược lại, giống như với A Dũng, suốt cả cuộc đời thì là phước bố thí. Nhưng mà cuối cùng giây phút chó các nhà vua có xin chút, nhà vua muốn làm phước nhiều hơn nữa, thì các quan cẩn thận thấy nhà vua bệnh rồi thì không làm theo ý với nhà vua, và nhà vua chết đi trong sự ức hiểm trong lòng con rắn. Nhưng cái nghiệp đó nó chỉ ngắn thôi, giờ 7 ngày thôi, tuy nhiên nó có cái ảnh hưởng rất là lớn. Đó là ở trong giây phút cuối cùng, có thể suốt cả cuộc đời chúng ta làm thiện, mà giây phút cuối cùng gặp cái chứng như nào đó thì cái tâm niệm bất thiện nó vẫn là, nó vẫn dẫn chúng ta đi tái sinh. Và cái tâm niệm về một người suốt cuộc đời họ làm ác, nhưng mà cuối cùng họ được cái nguyên mai nào đó, họ được cái tâm niệm thanh thản trong lòng, hay là được ai nói một cái lời khai thị, thì họ cũng có thể có những ý niệm rất là tốt đẹp. Nói có đi thì không nói có lại, là tất cả những điều đó như phút cuối cùng nó quyết định kiếp trước, nhưng mà đời sống hàng ngày của chúng ta nó có ảnh hưởng đến giây phút sau cùng. Chứ không có nghĩa là như người ta nói, nếu như vậy thì mình có quyền sống sau rồi tới giờ phút cuối cùng mình chỉ cần có những cái ý niệm tốt nào đó là đủ. Chúng tôi đã đi tụng kinh và đã tiếp xúc với rất nhiều người. Thưa quý vị, ở trong đời mà đi tu có được một cái rất là may mắn, đó là được tiếp xúc với rất nhiều Phật tử ở trong những giờ phút sau cùng cuộc đời của họ. Có những người mà khi họ chết, thưa quý vị, lúc cái chết cái tay họ còn nắm tay thì chúng tôi vậy. Có nhiều khi chúng tôi vào đang tụng kinh như vậy thì họ ngất đi và họ chết. Có những lúc mà họ đang hấp hối và nước mắt họ ràn rụa ra như vậy rồi họ ngạt ngẽo đầu họ chết. Có lẽ là quý vị rất ít khi gặp trường hợp đó, tại vì trừ những người thân ra thôi, còn ở trong đời ít khi nào quý vị được gần người bệnh mà sát lúc họ sắp lâm chung. Nhưng mà chúng tôi, thưa quý vị, vì đi xuất gia trong chùa, đôi lúc Phật tử họ bệnh rồi họ nằm ở nhà sư hấp hối hay gọi điện thoại lên đến mình tụng kinh. Ở trong đời chúng tôi nhớ không lầm thì chúng tôi cũng có đã được tiếp xúc mười mấy trường, nghĩa là đến gặp họ trong giờ phút sau cùng trước khi họ chết. Ông bà ngày xưa có nói một câu nói mà chúng tôi thấy rất là đúng, là con chim khi nó sắp chết, cái tiếng nói của nó như thống vô, cái tiếng khóc của nó như thống vô cùng, đó với tất cả đáy lòng của nó. Thì con người vào lúc chết thì thường sống rất thật, rất thật với cái nghiệp của chính họ. Bình thường thì chúng ta muốn che giấu, bình thường ví dụ như chúng ta ở nhà là chúng ta sống thoải mái hơn, chúng ta đến đám đông thì chúng ta giữ kẽ, chúng ta giữ nguyên phủ nhiều nhất thôi. Khi chúng ta nói chuyện với người thân thì chúng ta nói đùa, nói giỡn, nói sao cũng được. Khi chúng ta nói với những người lớn thì chúng ta giữ lời nói. Nhưng mà những cái sự gìn giữ đó nó chỉ là gìn giữ lúc chúng ta khỏe mạnh thôi. Lúc mà chúng ta sắp lâm chung, thưa quý vị, đó của chúng ta rất là nguội lực. Bởi vì thường cái tiếng nói của người sắp chết là tiếng nói tận đáy lòng. Khi họ tha thứ hay là khi họ giận hờn hay là oán thù, tất cả đều rút ra dần cuối cùng hết. Thì cái giờ phút mà sanh tử đó, cái giờ phút quyết định đó là giờ phút mà chúng ta phải chịu tất cả những ảnh hưởng những gì mà chúng ta đã làm trong đời sống này. Như chúng tôi tin tưởng một điều rất là mạnh, là chúng ta cứ lâu lâu cứ đi chùa, lâu lâu học kinh, lâu lâu học Phật pháp, không có cách gì mà ở trong trường hợp nào đó mà chúng ta không thể quên rằng chúng ta là người biết đạo. Giờ chúng ta biết có thái độ bình tĩnh hay là chúng ta biết cái thái độ bối rối, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có một công nghiên rất là lớn của Phật pháp. Thì chính những điều đó chúng tôi muốn hỏi quý vị, ở đây có khi nào quý vị thấy người nào họ uống lượng thuốc hay là họ nóng quá họ lên cơn sốt không? Khi họ lên cơn sốt cái mức độ nóng nào quá đó thì họ nói sản rồi. Và lúc họ nói sản thì họ có thể nói bất cứ cái điều gì. Nhưng mà có một lần ở Việt Nam đó, có một vị sư tên là sư Ngộ Đạo, và bây giờ sư đã hoàn tục rồi. Sư sống đời sống hàng ngày đó, chúng ta ở gần sư chúng ta biết rằng sư là người tha thiết cái Phật pháp đó, lúc nào cũng học hành đó. Chưa hiểu Phật pháp ít khi làm nghĩ đến chuyện thế sự, nghĩ chuyện này chuyện khác. Tuy nhiên một lần sư bị bệnh, lần đó sư uống lượng thuốc và con người sư nó sốt nóng lên ở lòng thành, thì sư nó nóng lên á, lúc đó con người không có tự chủ được nữa. Và sư ba sư thiện pháp á, sư nhờ các vị các vị nấu đậu xanh để cho sư được uống giải hết. Thì sống sư nội đạo sư sẵn như vậy đó, thì những gì sư nói toàn là ở trong vị pháp thôi. chứ nói dựng kinh, mặc dù sư nói nó rời rạc không mạch lạc, không có thứ tự, và sư cũng không biết sư đang nói cái gì nữa, nhưng mà nó phát xuất từ trong cái tâm ý tận đáy lòng sư, sư nói rộng là cái gì khác, là đó là cái sọc hàng ngày. Thì như vậy chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng là nhiều lúc mình không có phân biệt được là đó là bản năng hay là đó là cái chủ tâm của mình. Tuy nhiên bởi vì nó đã ăn sâu vào đời sống của mình rồi, do đó việc của các chúng ta có thể thấy được. Nhưng trong kinh nói rằng một người đồ tể thì lúc chết có nhiều khi họ không thấy họ giết heo, nhưng mà họ thấy con dao, hay tự nhiên họ nghe cái tiếng heo bị thọc, hay là một người thầy giáo thì thấy phấn và thấy bảng, thấy học sinh, thấy bục giảng, hay một người thợ may thì thấy vải, thấy chim, thấy chỉ, vân vân. Những điều đó là nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình. Thì như vậy nó là những cái tiềm thức mà dẫn chúng ta đi tới sanh tiếp tới. Khi mà trong kinh điển nói rằng hành dương thức, có nghĩa là một cái hành động thiện hay bất thiện nào đó, nó sẽ gieo hạt giống vào ở trong và vào ở trong cái mà chúng ta gọi là cái chủng tử. Cái chủng tử nó dĩ nhiên nó không có chứa chỗ nào thường xuyên, cũng như là quý vị Phật tử ở đây, quý vị nói tiếng Pháp chẳng hạn, không phải lúc nào trong đầu cũng chứa cả cái từ điển, nhưng mà khi nói thì tự nhiên nó bật ra. Hay là giống như trong cục đá không có lửa trong đó, nhưng mà nếu quý vị nhìn cục đá này đọc cục đá kia đó, nó đủ điều kiện thì nó xâm lửa, tại vì cái bản chất của cục đá thì nó có thể khi cọ sát với nhau thì nó có thể xâm lửa được. Thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài nói về hành dương thức, ngài nói rằng hành động của chúng ta có một cái tác động rất lớn vào tâm ý, và tâm ý đó sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh về sau này, tạo ra kiếp tới. Khi chúng tôi nói chuyện với quý vị đạo hữu hồi nãy ở trong phòng, chúng tôi có nói về một chuyện là theo trong kinh Phật, những cái tác ý của người phàm phu của chúng ta không có tác ý nào là một chiều hết, nghĩa là không có ý niệm nào khởi lên mà không có ý của nó. Quý vị cầm một vật này, quý vị cho một người nào đó, cái hành động đó không phải là chỉ là hành động người đó họ nhận cuốn sách này là hết, mà cái hành động đó nó sẽ có ít nhiều thay đổi ở trong đó của quý vị, và chúng ta không biết được cái gọi là cái phản ứng ngược lại. Như một người bố thí và bố thí hàng ngày, hay là người trì giới và trì giới hàng ngày, hay là người nghe pháp hàng ngày đó, người làm việc thiện hàng ngày, thì điều đó lâu ngày họ sẽ thay đổi đi, thưa quý vị. Ngày xưa chúng tôi nhớ năm rồi chúng tôi về đây, chúng tôi có kể quý vị nghe câu chuyện mà có một vị cao tăng đến thăm một cái làng ở bên Nepal, là làng này chuyên môn làm nghề thủ công, là họ làm những cái mặt nạ. Quý vị nào đã được xem người Tây Tạng hay là người Nepal mà vũ đó, thì quý vị biết rằng khi họ vũ như vậy đó, họ muốn rằng cái điều vũ họ rất là tự nhiên, thành ra khi vũ họ không để cái mặt họ như vậy, tại vì làm như vậy khi họ nhảy nhót thì coi nó rất là kỳ. Và quý vị có biết rằng ở bên Tây Tạng Nepal đó, khi mà họ nhảy như vậy, họ khiêu vũ như vậy thì nhà sư cũng khiêu vũ rồi. Và làng sớm cha mẹ con cái khiêu vũ, nhưng mà họ cho rằng khi khiêu vũ như vậy đó mà thấy mặt nhau thì mất tôn nghiêm đi, do đó mỗi người đều có mặt nạ hết. Giống như ở đây chúng ta đi chơi, chúng ta không biết bên Pháp quá, còn ở bên Mỹ có lễ Halloween là một cái dạo hội hóa trang, mọi người đều hóa trang đến đó, và họ có những cái trò đùa rất là oái ác, nhưng mà họ không ngại thì họ có mang mặt nạ rồi. Thì dân chúng ở trong làng này, thưa quý vị, là cái xíu mà chuyên môn sản xuất những mặt nạ đó. Và thường thường thì họ sản xuất những mặt nạ là quỷ dạ xoa, hay là đầu trâu mặt ngựa, những mặt nạ rất là ghê rợn. Bởi vì những người sống ở miền núi đó, họ rất thích cảm giác ghê rợn đó. Và vì cao tăng này để ý có một điều là những người này đó, họ làm mặt nạ của loài quỷ ma lâu ngày đó, thì cái khuôn mặt của họ đó cũng có phưởng phất một cái âm khí và cái sát khí trong đó. Nếu họ ngồi họ cứ vẽ những cái đường nét hung tợn như vậy đó, mặc dù mực là đi vào giấy, mặc dù mực là đi vào mặt nạ chứ không đi vào mặt của họ, nhưng mà trong cái hành động đó vô tình họ đã tạo ra cái gì đó phản ngược ra, và trong khuôn mặt của họ có vẻ rất là hung ác. Thì vị cao tăng này mới nghĩ ra một cách là muốn là một người vẽ rất là giỏi, ngài mới ngồi xuống ngài vẽ 12 cái mặt nạ, và ngài nói rằng đây là những cái mặt nạ của những chư thiên, và đây là mặt nạ của những vị Càn Thác Bà, là những vị chư thiên hộ pháp. Và ngài nói với những dân chúng trong làng đó là những mặt nạ này rất là đẹp, mong quý vị thử vẽ những mặt nạ này bán không thì cũng có người mua. Thì quả thật như vị cao tăng nói là về sau này dân chúng họ làm những mặt nạ mà của những vị chư thiên rất là đẹp đẽ, những vị Càn Thác Bà, thì những người khác họ cũng mua rất là nhiều. Do đó dần dần họ đổi nghề thì họ không vẽ mặt nạ vui dữ nữa, mà họ vẽ mặt nạ của Chi Chi. Vài ba năm sau đó vì cao tăng trở lại quan sát thì thấy dân chúng trong làng Chi Chi có thay đổi, à, có thay đổi cái khuôn mặt của họ, có vẻ tươi sáng hơn, có vẻ vẻ là thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn. Cái việc mà vẽ mặt nạ quỷ với mặt mặt chiêu thiên và có cái ảnh hưởng đến khuôn mặt của những người dân đó như thế nào thì chuyện đó là chuyện mà Đức Phật còn nói rằng ở trong đời sống hàng ngày những cái hành vi của chúng ta nó ảnh hưởng đến cái tâm tính của mình như thế nào. Để hiểu hành vi thức ấy, chúng ta có thể nói một cách rất là đơn giản, đó là việc làm của mình có ảnh hưởng tới tánh tình của mình. Mặc dù ai cũng nghĩ rằng cái tánh nó sẽ ảnh hưởng tới việc làm, nhưng mà việc làm nó ảnh hưởng tới tính tình. Hồi trước chúng ta nói về chánh mạng cái gì nữa không? Là cái về thì sanh ra cái nghiệp, thì cái nghiệp sanh ra cái tánh. Nên giờ tất cả những cái hành động trong đời sống mình nó đều là trong thay đổi. Bởi vì Đức Phật ngài ở trong Trung Bộ Kinh và trong Trường Bộ Kinh Phật, ngài nói một điểm, ngài nói rằng không phải cái tên gọi, không phải cái giai cấp mà nó thay đổi con người, chính là cái hành động nó thay đổi con người. Nếu biết người đó sẽ ra sao thì có hành động người đó thì chúng ta sẽ biết được. Người đó sống thân cận vạn lần, bố thí trì giới, ưu chuộng chánh pháp thì từ từ sau đó nó sẽ thay đổi. Bây giờ đó, cái hệ thống trường học, hệ thống giáo dục bây giờ thì như vậy, là người ta không còn có nhiều thời gian để cho con người được thay đổi từ từ nữa. Họ muốn như vậy, họ muốn chúng ta làm một cục bột đó, đổ cái khuôn ép lại, để trong lò đút bao nhiêu độ đó rồi trở ra thành cái bánh gì. Thì bây giờ họ đọc một cái khóa, về một cái khóa nào đó, ví dụ như là nói rằng bạn muốn trở thành một người có cái tính tình rất là cương quyết, thẳng thắn thì ghi tên bỏ 200 đồng ra, chúng tôi sẽ dạy khóa 7 người thì quý vị sẽ thay đổi. Hay là quý vị muốn học cái gì đó từng khóa như vậy, thì điều đó nó chỉ có cái lợi một điều duy nhất là nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Tuy nhiên chúng ta không thể thay đổi liền, mà cái thay đổi chính và thay đổi lớn nhất đó là những cái việc làm ở trong đời sống, và nhất là đi làm phước thưa quý vị. Mặc dù ngày hôm nay có ít người Phật tử mà được giống như quý vị, nghĩa là những người mà còn tin rằng bố thí trì giới tham thiền có thay đổi đời sống, mặc dù sự thay đổi đó rất là chậm nhưng mà nó có kết quả. Một người mà ngày này cũng bố thí, ngày kia cũng bố thí từ năm này qua tháng kia, trong tâm tính có khác đi. Dĩ nhiên là bảo rằng họ là toàn hảo cũng chưa chắc là họ đã toàn hảo, nhưng mà có thay đổi, bản thân họ thay đổi. Và một người trì giới cũng được, trì giới từ đời này qua đời khác nó sẽ và nó có thay đổi. Thì tháng mùa vu lan năm rồi chúng tôi về California, có một anh Phật tử ở Phật giáo Nguyên Thủy, anh lên anh hỏi chúng tôi một câu hỏi trong lúc chúng tôi đang nói đạo với Phật tử. Anh nói rằng tại sao mỗi lần sinh giới chư tăng hay nói rằng các chúng sanh được giàu sang cũng nhiều dữ giới, các chúng sanh bố thí giàu sang nhiều bố thí, chứ tại sao giàu sang nhiều dữ giới? Thì thưa quý vị, lúc đó thì chúng tôi không có kịp trả lời, nhưng mà có bà thượng hồng giác ở đó, bà thượng mới hỏi anh vài câu. Bà thượng mới nói rằng nếu một người mà họ bố thí người ta họ giàu nhưng mà họ chết yểu, giống như là con gái của một nhà tỷ phú Hy Lạp chẳng hạn, và có đặt tỷ trong tay nhưng mà sống mấy chục tuổi rồi chết, như vậy thì anh nghĩ sao cái bố thí có thể làm cho anh hưởng được giàu sang? Nếu một người có bố thí mà người ta sắp sanh thì sao? Họ sanh lên sanh làm vua thì có trong gia đình tỷ phú thì, nhưng mà sống thì chắc chắn được chết đi, họ không hưởng được cái giàu sang. Như vậy có phải là dữ giới là con người được giàu sang? Có. Bây giờ đó, một người biết bố thí nhưng mà người ta cũng đi trộm cắp người, để ta sanh lên có của vì ta lấy hoài, thì như vậy quý vị thấy có hưởng được giàu sang hay là khổ thêm nữa? Dạ. Thà rằng á mình nghèo á nhưng mà không ai lấy của mình phải đỡ tức, còn nên mình giàu bữa nay mất cả đầu này mai bị người kia đừng gạt, mốt gặp chuyện trái cửa trái nhà trái cửa lục lội thì chúng ta mất tài sản hết. Như vậy cái sự giàu sang đó nó còn khổ hơn là không có của. Dạ. Như vậy một người giữ giới trộm cắp đó, họ sẽ giữ được cái tài sản của họ. Hay là bây giờ cái gì có thấy người nào họ làm ăn rất là giàu có, nhưng mà thời do cái việc trước họ tà dâm, họ tà hạnh, có những cái việc làm bất chánh, người này đời này sanh lên họ giàu có thật,
nhưng mà rồi gia đình họ bị đổ vỡ, thì họ có hạnh phúc hay không? Thật sự không hạnh phúc. Chúng tôi biết có rất nhiều người họ rất là giàu có, nhưng mà vì đời sống gia đình không hạnh phúc nên họ hoàn toàn họ không thấy có giàu có có ý nghĩa nữa. Tuy nhiên ngày hồi giác hỏi anh nói gì chứ, như vậy thì sự dưới giới nó có làm quý vị được giàu sang không? Rồi nếu một người mà đời trước họ nói dối rất là nhiều, đời này sẽ lên họ giàu có, họ có của cải, nhưng mà lời nói không có ai tin hết. Dạ. Đi đâu không có làm được chuyện gì, ngay cả người ăn cái ở trong nhà cũng không có, cái lời nói cũng không có đủ cái duy để sai khiến cho họ, thì cái giàu có đáng không? Thì cũng không đáng. Và bây giờ nếu mà một người giàu có mà tâm phùn trí loạn thì điều đó có đáng không? Thì quả thật cái giàu đó họ cũng không hẳn được. Như vậy thì nói rằng chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dị giới, nó có lý hay không? Quý vị thực sự đây không có lý không? Dạ. Một người chỉ có bố trí không thì chỉ được giàu thôi, nhưng mà không có trì giới không có gì thì cứ làm sao. Chứ về những cái việc mà chúng ta nói là như bố trí, trì giới, tham thiền vân vân, dạ, nó luôn luôn ngoài cái việc ở bên ngoài, nó còn có cái ảnh hưởng tương quan qua lại là do cái hành đó nó phải tạo ra cái thức bằng cách là gì? Bằng cách là nó sẽ thay đổi được những cái ý, những cái lãnh vực mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Dạ. Ai cũng nghĩ là bố trí mới là giàu, trì giới là không có giàu, trì giới là tu giải thoát thôi. Nhưng mà nó là cái này nó liền với cái chi, cái chi liền với cái này. Bởi vì trong kinh Đức Phật là nói như vậy, một người đó có giới, một người có giới bố thí bổn vật đến cho người có giới là phước báo cao thượng nhất. Một người có giới mà bố thí đến người không có giới thì cũng có phước nhất. Nhưng mà cái phước nhiều là về người có, là người có giới. Mà cái người không có giới bố thí đến người có giới cũng có phước. Nhưng mà người nói ở trường hợp nào mà có giới thì nó vẫn có phước nhiều hơn không có giới. Và ví dụ như người cho và người nhận và cả hai đều có giới mạnh thì quả thực cái phước báo rất là thù thắng. Tại vì sao vậy? Tại vì khi họ cầm một vật mà họ cho cho quý vị mà họ là một người không có giới, cái tâm trong sạch của họ, cái tác ý họ nó không mạnh bằng một người cho mà với cái tâm trong sạch. Cũng như trường hợp quý vị hai người có trình độ văn hóa đó, cái trình độ văn hóa đó cũng thời họ làm một công việc thôi, họ dọn một bữa ăn thôi, nhưng người có trình độ văn hóa cái bữa ăn nó sẽ đẹp và nó ít có lượng thượng hơn là người không có trình độ văn hóa. Thì họ, người ta sẽ hỏi rằng cái chuyện văn hóa liên quan tới ăn uống mình phải giải thích mức rất là dài dòng, nhưng qua thật nó phải ảnh hưởng. Thì cái trình độ văn hóa đó giống như là chúng ta giữ giới vậy đó, nó thay đổi được tâm hồn và nó làm tâm hồn chúng ta khác đi. Một vị thiền sư người Mỹ, bà là một người đã đi học thiền sư với ngài Maharishi Sayadaw. Sau nhiều năm tu thiền, bà có nói một cái câu nói rất là có ý nghĩa, một cái câu nói rất là hay ở trong Anh ngữ, mà mặc dù chúng tôi cố gắng dịch sang tiếng Việt nhưng mà chúng tôi cũng không nói, không thể nói hết cái hay của cái câu đó. Bà nói rằng you never get away with talking. Yeah. You never get away with talking. Có nghĩa là không có bất cứ việc nào mà khi chúng ta rời cái đó là chúng ta, nghĩa là chúng ta bỏ hết thì chúng ta không mang theo cái gì. Nghĩa là như vậy, cái việc làm đó dù có người ta biết hay là việc làm nó kín đáo một mình biết, việc làm đó là việc làm mà đã làm rồi hay là chỉ có ý tưởng nuôi ở trong đầu 2-3 ngày, nhưng mà không bao giờ những thứ đó nó sẽ tan biến đi và nó không để lại cái gì hết. Không có, luôn luôn nó để lại cái gì đó. Do đó nói rằng mình không bao giờ mà mình có thể trốn thoát, mà trốn thoát với không có vết tích, không có gì hết. Giống như là quý vị đi vào trong một cái rừng gai lao sậy, và nếu là đi ra mà không có bị, không để lại những vết sẹo thì không. Thì đời sống này dù việc lớn hay là việc nhỏ, việc làm nào đi nữa, nó cũng để lại cái vết nào đó ở trong tâm hồn của mình. Vì vậy Đức Phật nói rằng cái tâm á thì nó chủ trương việc làm, nhưng mà việc làm thì nó là tạo ra ảnh hưởng lại cái tâm của mình. Điều này á là người tu tập thì người đó sẽ hiểu điều đó rất là thâm thúy. Một người tu tập sẽ hiểu điều này rất là thường đẳng, phải có hành để nhiên cho thức. Vì quý vị thấy điểm này rõ hơn khi nào mà mình, quý vị bà con Phật tử, sau một ngày thượng kinh hay là sau một ngày tham thiền, sau một ngày Phật tử pháp của quý vị ra về, buổi sáng đó quý vị ra về và quý vị gọi quý vị kiểm điểm trở lại, thì ngày hôm nay khi chúng ta rời chùa ra bên ngoài sau thời gian nghe pháp rồi, thì cái cư xử chúng ta nếu quý vị để ý rất là tỉ mỉ, quý vị thấy rằng cái nhìn về cuộc đời chúng ta có khác hơn một chút, là tại vì chúng ta muốn sống ở trong không khí này,
Dạ, cháu không chứ thầy. Như chúng tôi xin quý vị ở trong chùa đó, làm việc gặp rất nhiều Phật tử thượng vàng hạ cám. Có những người mà họ đến chùa là vì mục đích văn hóa thôi, họ đến chùa họ nói chi tăng và quý thầy quan hỷ cho giúp in quyển sách, giới thiệu tập sách này, giới thiệu tập thơ kia, tập thơ nọ. Khi mà chúng tôi nói chuyện với quý vị đó thì nói chuyện nửa ngày hay là một ngày quý vị ra về đó, thì chúng tôi thấy là chúng tôi có hơi khác một chút trong cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà rồi một ngày mà sinh hoạt tu học với Phật tử đây, thì sau một ngày đó không phải là đến nói chuyện với người đi về rằng chỉ có cái gì lợi ích mà chúng tôi không có lợi ích, chúng tôi có lợi ích rất là nhiều. Một ngày sinh hoạt tu học với quý vị đó cũng là một ngày tu học bản thân thì chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ giải thích đi tu học Phật tử là tại vì sao? Tại vì trong cái việc tu đó quý vị tu và chúng tôi cũng tu nhẹ. Và sau một ngày tu đó mình trở về, tâm hồn nó được lợi đạt hai ba ngày và nhiều nhiều ngày sau đó, mọi dần từ từ thì nó sẽ cái ảnh hưởng nó sẽ mất đi như nó có. Cũng thời một cái cục đất thưa quý vị, hay cũng thời một cái hoa rơi, nhưng một thi sĩ đó họ nhìn cái hoa rơi khác, một cái người quét đường họ nhìn cái hoa rơi khác, và một cái người làm kinh tế đó họ nhìn cái hoa rơi khác. Có người họ nhìn cái hoa rơi họ biết cái hoa đó có đem vô luộc ăn hay nấu ăn được không. Có người nhìn cái hoa rơi họ cảm thấy xúc động làm một câu thơ gì đó. Có người nhìn cái hoa rơi nghĩ đến chuyện này, hãy lấy chụp lấy cây chổi rồi đi quét nó đi. Thì như vậy một cái sự vật mà chúng ta cảm nhận nó khác nhau là vì sao? Là bởi vì cái hành nghiệp, hành động có ảnh hưởng đến tâm thức. Và chúng ta là người tu không thể nào không tin được cái này. Nên bà con Phật tử đó, có nhiều lúc họ hay đặt câu hỏi như vậy, là những người đi chùa bố thí trì giới tham thiền đó, có thấy giàu quá hơn không? Đâu, thấy cũng giống như mọi người cũng sanh lão bệnh tử. Thì như vậy có cái gì chừng nào quý vị mới được hưởng quả đó. Nói rằng bố thí thì được giàu có, mà chờ đời sau mới giàu thôi, mệt quá mà không bố thí. Nhưng một người khác họ sẽ trả lời như vậy, là khi nào mình làm thiện, ngay chính cái tâm niệm thiện đó, nó cũng đã có giá trị của nó, nó đã có hạnh phúc của nó rồi. Chúng ta không phải cần chờ cái câu ả của nó thứ năm. Khi mà chúng ta làm thiện nó đã có tác động rồi. Cái giây phút mà chúng ta làm thiện đó là cái giây phút mà chúng ta sống mở rộng lòng ra, sống với tất cả cái thanh thản, sống với tất cả nhẹ nhàng, cũng như là chúng ta sống với cùng một người bạn, một người bạn rất là tốt, thì quý vị chúng ta sẽ thay đổi. Như ở trong kinh mà Đức Phật dạy, Ngài nói rằng quý vị mà có nhiều cái sự phóng đẹp, nghĩa là tâm quý vị hay phóng, thì cái bước đầu tiên mà quý vị phải làm là gây ráng gần với những người mà có chánh niệm. Nếu chúng ta là người lười biếng mà chúng ta muốn bớt đi cái lười biếng, thì chúng ta phải gần những người trong kinh đó, trong vì điều đó có ảnh hưởng qua lại. Và chính cái nhân duyên này mà Đức Phật Ngài gọi là hành chi cái thức. Tâm hành động tạo ra cái tâm, và cái tâm này đó, cái tâm này ở trong giờ phút cuối cùng của cuộc sống đó, nó sẽ tạo ra cái việc sống kế tiếp mà Ngài gọi là thức duyên cho danh sắc. Cái thức duyên danh sắc là điều mà chúng tôi sẽ nói đến sau. Ở đây chúng tôi chỉ nói hành động cho thức thôi. Nhưng mà quý vị Phật tử có cảm nhận được điều này, là có cái gì rất là khó chịu, là tại sao có những việc làm nó để lại ở trong lòng của chúng ta nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái điểm đáng nhớ, và có những việc làm của chúng ta rất là hay quên, và chúng ta không nhớ được, không nghĩ được trong lòng chúng ta điều gì cả. Thì điều này nó lại liên quan đến một sự việc khác, là liên quan đến tình trạng sức khỏe, liên quan đến gì, liên quan đến sự giáo dục và liên quan đến sự tu tập của chúng ta. Khi nào quý vị Phật tử tu tập nhiều thì chúng ta sẽ biết rằng những gì chúng ta nên nhớ và những gì chúng ta không nên nhớ. Còn những gì khi nào chúng ta ít tu tập thì thưa quý vị, chúng ta thường nhớ đến những điều mà chúng ta không nên nhớ, và chúng ta thường quên những gì mà chúng ta nên nhớ. Lấy ví dụ như vậy là đời sống con người khi nào mà ít tu thì thưa quý vị là người nhớ đến chuyện người khác là đã làm những gì cho mình buồn. Nếu mình đã mất công như thế nào, mình mất của như thế nào, mình nhớ về sự khổ sở như thế nào. Còn những chuyện gì mà chúng ta làm ở trong đời sống thì chúng ta lại rất ít khi nhớ tới. Những gì làm tốt chúng ta không nhớ tới. Nó là cái bản năng, bản năng chung của chúng ta như vậy. Chúng ta không cảm thấy tự nhiên ở trong cái chuyện đó. Trong kinh Phật Ngài có nói như vậy, trong kinh Pháp Cú Ngài nói rằng đối với một người thiện thì người đó khó là ác, mà đối với người ác ấy, thì khó làm thiện.
Như vậy thì Ngài nói rằng cái thiện và cái ác không có cái nào khó, không có cái nào dễ hết. Mà hãy chúng ta là người thiện thì chúng ta dễ làm thiện, chúng ta là người ác chúng ta khó làm ác. Đó là vấn đề tự nhiên. Vấn đề tự nhiên. Một người Phật tử, quý vị, người Phật tử ở đây quý vị hay đi chùa đảnh lễ chư tăng hay làm phước ấy, đối với quý vị làm chuyện làm rất là dễ dàng. Sao có chuyện bố thí trì giới rất là dễ dàng như vậy? Rồi lâu ngày quý vị nghĩ rằng à, cái chuyện đó rất là tầm thường, ai làm cũng được đó. Nhưng mà có phải như vậy? Quý vị muốn quý vị cứ thử đi. Một người nào đó mà họ muốn bỏ sẻn cho việc, và quý vị chỉ xin họ 10 quan để bố thí giúp đỡ cho người khác, không phải cho. Ở một tại Hoa Kỳ đó, chúng tôi có gặp được nhiều người, nhiều người và nhiều trường hợp như vậy. Chứ quý vị, họ có thể mua một cái áo $50, có thể mua áo $100 để mặc, nhưng mà vì họ là người Hoa Kỳ thành ra họ tính tiền đồng như vậy. Mỗi lần có bạn bè trong sở đó mà có người chết hay gặp tai nạn thì khi mà họ chỉ cho 1 hay 2 đồng thôi. Người Mỹ họ xem chuyện đó rất là bình thường, và ở trong công sở người Mỹ mà mỗi lần họ lạc viên mà muốn gì cho 20 đồng thì họ thấy chuyện nó kỳ cục ấy. Thành ra ai cũng có thói quen cho 1 hay 2 đồng. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người làm thiện thì khó làm việc ác, nhưng mà người ác thì khó làm việc thiện. Cái khác của cái người tu và người không tu đó, là tự nhiên trong điều thiện hay là tự nhiên trong điều bất thiện. Cũng như quý vị hỏi là thế nào là bạn thân và thế nào là bạn không thân. Bạn thân là đến nhà thì tự nhiên ăn thì tự nhiên, ở tự nhiên, nói tự nhiên. Nhưng bạn không thân thì sao? Thì khác sao? Phải đến, phải về, chặt, phải giữ kẻ, phải giữ đức thì sao? Thì mình chưa có thân, chưa có quen. Quý vị muốn biết là cái đời sống tu thì chúng ta tiến bộ đến mức nào thì cứ để ý là khi chúng ta làm thiện chúng ta có tự nhiên hay không, mà khi chúng ta làm điều bất thiện chúng ta có tự nhiên hay không. Nếu một người nói dối mà quen miệng rồi đó, họ nói dối cách tức tự nhiên đó, không có dày dặn thì chứng tỏ cái căn tu họ thì mộng cái việc thì nó vậy. Dạ, hay là một người mà nghe người ta đi rủ đi câu cá mà là xác định câu đi câu liền mà không nghĩ đến cái việc cái bất thiện đó, thì đó rằng là cái nghiệp gì mà cái đức thì nó mộng. Nhưng có người nào đó mà rủ quý vị đi uống rượu chẳng hạn, đi nhậu nhẹt ở đâu đó, nhưng quý vị còn nghĩ là đi thì đi nhưng trong lòng không có thoải mái và không cảm thấy tự nhiên, thì chứng tỏ cái đức tu thiền cũng vậy. Mặc dù quý vị có tập giới thật, nhưng mà cái căn bản quý vị có cái tự nhiên đó đó là do cái nghiệp nó tạo ra cái tánh, và cái nghiệp nó tạo ra cái tánh, và cái tánh đó thì nó đầy dẫn đi xá tâm, và Đức Phật gọi là thành duyên giới thức, cái duyên cho danh sách. Nên rất là khó nói một cách bình thường như trong đời sống của chúng ta đang làm ở đây, nó nghiệp nào nó có quả. Và Đức Phật cũng nói là trong nó tu ba ca chim tây giá, cái quả cái nghiệp thì bất khả tư nghiệp, nó ảnh hưởng nhiều lắm mà mình không biết được. Nhưng bây giờ quý vị hỏi chúng tôi gì chứ, cái chuyện mà sống ở Mỹ nó ảnh hưởng đến bản thân của chúng tôi như thế nào, chúng tôi có thể nói một hai câu đó chứ không thể nói được. Hay là như anh Hiệp hay một số quý vị đây có bạn người Pháp ở ngoài hỏi một chút, đi chùa nghe Pháp tôi là Phật tử thì nó ảnh hưởng đến đời sống anh như thế nào, mình cũng không biết nói sao cho trong một hai câu mà nói cho xong được, nhưng mà nó có ảnh hưởng. Và điều này là một điều rất là vi tế trong đời sống. Mà khi nào mà một người mà tu tập đó, đặc biệt là tu tập về tứ niệm xứ, tu tập là theo dõi hơi thở, theo dõi người quay nhi lâu ngày đó, thì chúng ta thấy mỗi cái hành động trong đời sống nó ảnh hưởng đến những tâm tính của chúng ta hết. Quý vị biết không, ở các trường thiền đó, mình tu thiền 3 ngày 5 ngày cái tâm hồn rất là yên lặng, chỉ ra tán gẫu nói dốc 1 giờ hồn là cái đạo hạnh chưa hết. Chẳng lưng ngồi tu lại là tâm hồn nó sẽ phóng dật lại. Tại vì sao lại nếu một giờ chúng ta nói như vậy, chúng ta nói nguyên chuyên chuyện này chuyện kia đó, thì thưa quý vị, khi trở lại những chuyện nó là ảnh hưởng chúng ta không còn trách nhiệm được nhiều nữa, thì thấy rõ ràng thiền học giả là chúng ta tu tập chánh niệm rất là lâu, nhưng mà rồi nghe các vị thầy nói sáng ráng bớt ngủ bớt ăn lại, thì mình thưa quý vị thì mình cũng ráng, nhưng mà tới khoảng chừng 1 tuần lễ sau đó mình cũng mệt quá, mình nói thôi mình nghỉ xa hơi 1 2 bữa, ngủ được dài hơn chút, ăn tự do chút, ăn cái gì mình muốn, ngủ lợi dụng thời giờ để ngủ thêm chút. Thế cũng có chết chóc ai hết, nhưng mà tới sau 2 3 ngày đã trở lại tu thiền thấy khó tập trung hơn lúc trước. Dạ, mình thấy mình ngồi thiền bắt đầu nó mệt lúc trước chút rồi. 7 ngày qua mình đã đi một đoạn xa, bây giờ phải trở lại. Giống như chúng ta leo núi rồi mình tuột xuống, bây giờ phải leo lên tiếp tục. Lúc đó mình mới thấy rằng đúng là hành duyên cho thức. Và rồi ở trong trường thiền nó cũng cho chúng ta thấy một vài điều là khi chúng ta cố gắng mà làm việc tu tập chánh niệm,
Thì trong lúc chúng ta ngồi thiền chỉ có một giờ hay là một ngày, nhưng khi buông ra bên ngoài đó, thì cái giờ ngồi thiền nó có ảnh hưởng tới những đời sống bình thường của chúng ta. Nên các vị thiền sư nói rằng muốn biết vị trụ trì ở trong chùa ra sao đó, thì coi cái nhà cầu của chùa có sạch hay không. Muốn biết quý vị ngồi thiền tu hành có tinh tấn hay không, không cần phải tha tâm thông nữa. Coi lúc quý vị xả thiền ra, quý vị đi đứng có nhẹ nhàng, quý vị nói năng có tự chủ, ăn uống có đàng hoàng hay không. Còn nếu ngồi thiền thì ngồi cũng thẳng lưng, ngồi cũng yên lặng một giờ hồ, mà ra ngoài làm việc hấp tấp dục chạc thì biết rằng trong giờ ngồi thiền đó nó chưa có kết quả nữa. Tại vì sao? Cái chánh niệm đó nó không có thay đổi được việc trong này. Như vậy thì lúc cái chánh niệm nó chưa đủ mà. Nói về hành duyên thức, thưa quý vị, là một cái chuyện có vô số lĩnh vực mà chúng ta phải bàn. Chúng tôi biết rằng đó là một cái đề tài tương đối rằng khó hiểu. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn nói rất hành duyên thức ở trong phạm vi tu, và đây là một khóa tu. Do vậy trong sự tu tập của mình thấy được cái gì về hành duyên thức mà có thể đem vào được, thì chúng ta có thể suy nghiệm từ đó. Rồi sau đi nữa thì quý vị có thể hiểu cái ý niệm nôm na về điều mà Đức Phật gọi là hành duyên thức, là những hành nghiệp do thân, do khẩu và do ý đó, đều có cái ảnh hưởng liên quan đến cái dòng tâm thức của mình. Và chính dòng tâm thức đó có cái ảnh hưởng đến chiếc sau của mình. Và cái thức thì chúng ta gọi là thức tái sinh. Và ở đây chúng tôi muốn đính chính một cái chữ rất là rõ hơn. Khi mà nói đến hành hay là hành động đó, thì không có nghĩa là cái gì mà làm bằng tay chân đó là hành động. Dạ. Thân hành, khổ hành và ý hành. Dạ. Chúng ta nói là thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp. Như trường hợp chúng ta đưa tay chúng ta đánh một người, đó là thân hành. Chúng ta dùng miệng chúng ta an ủi một người bằng lời nói ngọt ngào dịu dàng của mình, thì đúng là khổ hành. Một cái ý tưởng gì tốt đẹp trong đầu óc chúng ta được nuôi dưỡng hai ba ngày, thì đó cũng là ý hành, gọi là ý nghiệp. Dạ. Thì cái ý nghiệp đó nó cũng sẽ để lại ý ảnh hưởng ý, thân cũng ảnh hưởng ý, và lời nói ý, tất cả đều có ảnh hưởng đến dòng tâm thức hết. Thì như vậy khi chúng ta nói hành duyên thức, không có nghĩa là chúng ta chỉ nói đến thân khẩu ảnh hưởng đến ý, không phải như vậy, mà cả thân khẩu ý đều ảnh hưởng đến ý hết. Dạ. Nghĩa là một cái ý tưởng gì đó, như quý vị Phật tử thấy rằng bây giờ người ta hay có cái chuyện mà họ chơi trò chơi điện tử mà ở bên Mỹ hồi chơi game. Dạ. Để chơi game, chúng tôi không biết ở đây. Dạ. Dạ. Thì họ chơi như vậy, họ có chế những cái game rất là hào hứng. Dạ. Đặc biệt là người Nhật, thưa quý vị, họ chế được những cái trò chơi mà hồi xưa bắt đầu chỉ đánh box thôi, nhưng sau này có đánh có công phu nữa, như là đánh võ, đánh đủ kiểu hết, đấm đá đủ thứ hết. Rồi họ chế những trò chơi bắn súng ra. Thì khi mà chúng ta bình thường chúng ta chơi những trò chơi đó, chúng ta nói là nó vô hại. Thì hoàn toàn vô hại. Tại vì khi chúng ta bắn á, chúng ta không có bắn người thiệt, mà chỉ là bắn người giả thôi. Và đó là toàn là điện tử hết. Nhưng mà chơi cái đó lâu á, nó có ảnh hưởng về đời sống tinh. Tại vì sao vậy? Con nít mà chơi nhiều đó, chơi cái đó nhiều quá thì nó bạo động hơn. Nó bắn người khác dễ hơn, và con người nó có vẻ là thiếu chiến, thiếu sắc hơn. Có nhiều Phật tử băn khoăn một điều là ở trong đời sống thỉnh thoảng chúng ta có những cái tâm niệm rất là bất thiện, nhưng chúng ta buồn phiền, chúng ta buồn bực ai đó, nhưng mà họ tự chịu chủ được, không có nói, không có làm gì hết, chỉ là giận để trong lòng, như vậy có quả hay không? Thì chúng tôi có thưa rằng dạ có, và cũng không. Không đó là bởi vì chúng ta không dùng tay đánh người ta, không phải không ai dùng tay đánh người ta. Chúng ta không dùng lời để nói gì khác nặng, thì như vậy chúng ta sẽ không hối hận về lời nói của mình. Nhưng mà cái tâm niệm quán thù mà nuôi trong tâm thì nó cũng dày dòi chúng ta, nó cũng làm chúng ta đau khổ, và nó cũng ảnh hưởng đời sống của chúng ta rất là nhiều. Như vậy nó cũng có quả chứ không phải là không có quả đâu. Dạ. Nhiều người nghĩ rằng nếu chúng ta tự chế được mà chỉ giữ những ý niệm ở trong lòng thì nó sẽ vô hại không sao hết, nhưng mà thật sự nó có ảnh hưởng về sau này. Tất cả hành đều là duyên cho thức hết. Nên trong kinh điển và trong cái nền văn hóa của đạo Phật được gọi là nền văn hóa tâm linh, Đức Phật ngài nhắc nhở chúng ta qua rất nhiều đoạn kinh, rất nhiều kinh điển, là khuyên chúng ta nên chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình. Bởi vì thứ chuyện có nhiều chuyện ảnh hưởng đến nó. Dạ. Từ cái chuyện giải trí cho đến chuyện học hành, cho đến chuyện làm việc, cho đến những cái chuyện cơ sở về đời sống hàng ngày, điều đó đều có ảnh hưởng đến luật công tác của hành khách. Không phải chỉ có chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bố trí kỳ giới thôi thì nó mới ảnh hưởng đến tâm đời sống của mình. Bởi vì quý vị thấy rằng chúng ta làm cái nghề này đó lâu ngày quen, nó có ảnh hưởng đến chúng ta. Quý vị làm cái nghề mà quen chạy áp xe chẳng hạn, thì quý vị ngồi thiền chánh niệm nó hơi khó chút. Thì quý vị quen nghĩ đến chuyện này, nó nghĩ đến chuyện kia. Hay là quý vị đi làm cái nghề nào mà lo với những con số, thì cái nghề con số nó ảnh hưởng đến chúng ta. Và trong đời sống hàng ngày nhìn thấy vấn đề con số. Quý vị quen quen là một nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm, thì thấy cái gì cũng muốn tò mò, cũng muốn thí nghiệm, muốn tìm hiểu hết. Cái đó chúng ta gọi là hành vi thức. Chữ tâm hành nó là nghĩa với giống như ở đây chúng ta nói là ý nghiệp vậy đó. Dạ. Chữ tâm nó tương đương với ý và hành, thì tạo tác nó giống như cái nghiệp. Nhưng mà theo ở trong kinh thì khi mà nói đến cái ngôn ngữ ở bên ngoài mà đó là tâm hành thì nghĩa là cái nghiệp tạo ra tác ý. Nhưng mà đối với người tu thiền thì cái tâm hành, khẩu hành và ý hành nó khác. Yeah. Khi một người hành giả tu thiền mà tu theo kinh niệm xứ đó mà nói về thân hành thì nói là hơi thở. Yeah. Mà nói về tâm hành là nói về sự tầm tồn mà chúng ta gọi là tầm trí. Yeah. Như trường hợp quý vị đang bước đi kinh hành. Yeah. Khi mình bước tới cuối con đường kinh hành, một cái ý tưởng mình muốn quay lại, cái ý mà muốn quay lại, thì cái đó quan sát cái ý muốn đó thì gọi là quan sát tâm hành. Yeah. Và khi mà mình đang ngồi thiền như vậy, thì đối với một hành giả ngồi thiền đó, thì họ đang ngồi trên cơ thể bất động, thì cái mà còn năng động là cái hơi thở. Yeah. Và khi mình ngồi hay là khi mình nằm á, thì ban đầu chúng ta biết là chúng ta đang ngồi, biết đang nằm, nhưng mà sau đó thì nó không còn nữa. Dạ. Tại vì chúng ta không phải ngồi, chúng ta niệm là chúng ta ngồi hoài. Thì cái gì mà còn lại của thân mà nó năng động thì cái đó gọi là thân hành. Do vậy trong danh từ của thiền thì thân hành đồng nghĩa với hơi thở. Dạ. Và tâm hành đồng nghĩa với tác ý, và cái ý muốn tạo cái gì đó. Và nói một cách khác á, thì theo dõi tâm hành có nghĩa là biết về danh, và theo dõi về thân hành là biết về sắc. Yeah. Như trường hợp chúng ta biết được cái ý tưởng, cái tác ý là muốn xây người, cái ý mà muốn xây người đó là danh, và khi chúng ta xây người đó là sắc, và đó là sắc. Thì như vậy khi mà nói đến tâm hành ở trong ngôn ngữ của thiền định, của thực tập thiền, thì nói tới cái chủ tâm hay cái tác ý mà trong kinh gọi là tầm tứ. Yeah. Là muốn suy nghĩ và cái ý định để hành động. Dạ. Cái đó gọi là tâm. Như trong trường hợp mà vô minh hiến hành thì chúng ta nói thân hành, khẩu hành, ý hành ở đây là tất cả cái gì thuộc về ý nghiệp. Dạ. Ý nghiệp tức là sự suy tư tâm đến làm việc này việc kia. Thì chữ tâm hành ở đây tương đương với ý nghiệp. Trong danh từ Phật học có nhiều khi một số danh từ rất là nó trùng lặp nhưng rất là rắc rối. Ví dụ như chúng ta nói tâm, ý và thức. Dạ. Ở phương diện nào nó đã đồng nghĩa với nhau, nhưng mà rồi có nhiều khi chúng ta nói giảng thức rồi nghĩ thức, tỷ thiệt thân rồi tới ý thức. Dạ. Ý thức, nếu mà nói là nếu hai cái nó trùng nghĩa thì chúng ta không cần phải nói hai chữ ý thức, mà chúng ta nói là thức hay là ý được rồi. Nhưng mà chúng ta nói thức á thì nhãn thức cũng là thức, và nghĩ thức cũng là nhận thức. Dạ. Do đó chúng ta nói thêm ý thức và thân thức.